nhận nơi vị ân sư đáng tôn kính này với những bài đăng vào bạch tăng trong những khi cần thiết và dòng tiểu sử của thiền sư dưới đây giúp cho độc giả có một ý niệm tổng quát về đời tu hành bất quá hiện tiền của một bậc tu hành mà nhiệm vụ đời đạo vẫn sống còn trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đời nhà Lý. Sử liệu về ngài giảng hạnh thiền sư rất hiếm, phần nhiều căn cứ vào quyển Đại Nam Thiền Quyển Đăng Lục và tác phẩm Đầu Nhà Trần được Trường Bắc Cổ Đông Dương kiểm nhận là chính xác. Theo đó thì giảng hạnh thiền sư họ Nguyễn tên thật và năm tâm không được ghi nhận Sách Thi Văn Lý Trần của nhà xuất bản của Khoa Học Xã Hội Hà Nội có ghi tên thật ngài là Nguyễn Văn Hạnh, người ở châu cổ Pháp làm dịch bản thuộc tỉnh Bắc Ninh, nay là Hà Bắc. Ngài sinh trưởng trong một gia đình Phật giáo, khỏi nhỏ sư thông minh khác thường, học thông Tam Tạng Kinh là kinh luật luận của Phật giáo nguyên thủy và cũng đã tham cứu đến Khoa Bát Luận là căn bản của Phật giáo Đại Thừa của Bồ Tát Quan Thọ chủ trương. Sư cũng lão thành giáo lý của Tam Giáo Đạo là Nho Thích, lão rất thông dụng vào hai đời Lý Trần, cũng là cơ bản của nền văn minh cường thịnh nhất, có nhiều chiến công oanh liệt nhất của hai đời Lý Trần trong lịch sử nước nhà. Tuy tài cao học rộng nhưng xem thường phú quý vinh hoa, vì xuất gia thờ thiền ông làm thầy ở chùa Lục Tổ tại làng Định Bản, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc, nơi còn Phật tích. Ngoài giờ phục vụ chùa, sư học hỏi không chán và chuyên luyện về khoa phóng trì tam muội là pháp môn chỉ quán thiền định cho đến chỗ đại định cao thâm. Sư cũng đã dài công khổ luyện và đã đắc quả hiện tiền, vì thế sư mới thông suốt biết trước mọi bí cô nước nhà để giúp hai vua Lê Đại Hành và Lý Công Quẩn an dân trị nước được thanh bình hạnh phúc. Chúng tôi đã dạy dỗ và góp công đưa Lý Công Quẩn lên ngôi Lý Thái Tổ. Một câu chuyện dưới đây để chứng minh tôi đã đắc đạo tại thế nên biết trước việc sắp đến cho mình. Bây giờ có tên Đỗ Ngân thù hận sư muốn ám hại tôi, tự biết trước cho người mang đến y một bài kệ Việt Nam như vậy: Thổ mộc phương sinh, chim với cánh, cơ sao mưu hại giấu trong thân. Lúc này lòng ta buồn bã vô cùng, nhưng về sau ta chẳng bận ngầm. Sử dụng tên quốc ngũ hành thổ mộc kim cánh trong bài kệ, nếu ký tự hai chữ thổ và mộc dịch lại thành chữ đổ, hai chữ cánh và kim dịch lại thành chữ ngân, tức là ám hại tên Đỗ Ngân là người mưu toan hại sư, y sợ liền bỏ ý định. Ngoài ra trong thời gian vua Lê ngoại triều làm những điều tàn bạo ác độc động lòng trời nên có hiện nhiều điềm lạ các nơi. Sư phân tích biện giải và cho biết nhà Lê sắp đổ, nhà Lý lên thay. Sư có làm bài kệ sấm dịch ngôn như sau: trong vòng 3 tháng nữa thân dễ sẽ lên nối ngôi, cây đà in chữ quốc, đất nước 10 ra đi, gặp thánh chúa hiệu thiên đức. Thân dễ là chức điện tiền chỉ huy suối của vua Lê Phong cho Lý Công Quẩn. Nhà sư mới nói với thân vệ Lý Công Quẩn là môn đệ của ngài đang du học tại chùa Lục Tổ với sư. Gần đây tôi thấy nhiều lời sấm lạ báo hiệu nhà Lê phải mất, mà nhà Lý sắp phải lên thay. Người họ Lý rất nhiều nhưng không ai khoan từ nhân đức bằng ông. Đương nắm binh quyền trong tay lại được làm dân chúng, người đứng đầu muôn dân chẳng phải thân vệ, còn ai đương nổi? Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, mong được sư thả hãy chết để xem đức quá của ông là thế nào? Tôi chỉ ân hận không kịp thấy đời hạnh trị mà thôi. Trên thế chủ thấy chí hướng của đức giảng hạnh thiền sư, mặc dầu đã xuất gia lìa thế, công màng lợi lộc vinh quang, nhưng vẫn thiết tha đến vận mạng của nước non dân tộc mình. Cái học mà sư đã truyền cho các môn đồ ở chùa Lục Tổ không phải là cái học Phật giáo thức thế tiêu cực, lãnh đạm với việc đời, mặc kệ quốc gia vinh danh, đất nước bị xâm lăng, đồng bào bị vô hộ, lầm than, khốn khổ, mà cái học Phật nhập thế tiêu cực, nhưng lúc nào cũng lo nhiệm vụ đối với nước non dân tộc khi hành tâm, thì các nhà quy hiện từ chối mọi vinh hoa phú quý, khiến dân trở lại thiền đường vui thú tiêu dao với hài cỏ gãy tre, ngon tanh nước biếc, ngày tháng ung dung tự tại, nào có bận bã chi đâu. Đó là điểm độc đáo của thiền Việt Nam qua hai đời Lý Trần làm tiêu biểu, khác hẳn với thiền Phùng Tý của Ấn Độ và Trung Hoa. Thuyết thuyết của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng được Đức Lý Sẽ Bạch Đại Tiên Trưởng đương kim giáo tâm vô duy minh giải qua mấy dòng. Người tu hành giàu đứng trước muôn ngàn ngoại cảnh đổi thay, cũng đừng để lòng sao động, giàu danh lợi trước mắt, quyền uy trong tay cũng vẫn xem như bọt nước đầu gành, mây bay đỉnh núi. Tuy nhiên người tu hành còn có bổn phận duy nhân, nếu động ra thì vũ trụ là nhà, nhân loại là anh em, mà tình là non sông cây cỏ, thâu hẹp lại là gia đình, xã hội, dân tộc. Đến lúc cấp thiết cũng lo đỡ và nâng thành, cứu dân cứu nước như dạng hạnh thiền sư đời Lý, phụ dân quốc sư đời Trần trong lịch sử nước nhà của chư đệ muội. Những vị ấy giúp đời mà không nhân ngã, không danh lợi, khi tâm việc cũng hài khỏ gậy tre, ung dung, tiêu sái, nào có bận bã chi đâu. Thiền sư được quý tới tổ xong làm quốc sư, nhưng vẫn ở tại chùa. Khi quốc gia hữu sự mới vào triều giúp ý kiến cho vua rồi trở về chùa. Thiền sư liễu đạo nằm ngày rằm tháng 5 năm Mậu Ngọ 30 tháng 6 1018, thọ trên 80 tuổi, niên hiệu Thượng Thiên thứ 9, không bệnh mà thác. Người đời bây giờ bảo là sư quá thân. Trước khi lìa bỏ xác phạm, thiền sư có cho dạy tất cả môn tăng và cho bài kệ này: thanh như điện ảnh hữu hoàng vô, dạng mộc xuân dinh thu hữu cô, năm dẫn thịnh chi vô bể quý, thịnh chi như lễ thảo đầu phô, âm ngô tất chế việt, thanh như bóng chết có rồi không, cây cối xuân tươi phu nổ nùng, mặt cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, kìa kìa ngọn cỏ giọt xuân đông. Thấy đệ tử thương khóc, thiền sư bảo rằng: các con muốn ta đi về đâu? Ta không lấy chỗ trụ để trụ, và cũng không nương vào chỗ không trụ để trụ. Đợi sau vua Lý Nhân Tông có làm bài kệ để truy tặng: dạng hạnh dụng tam tế, tranh phù khổ sống khí, hương quang danh cổ pháp, tục kích tấn dương kỳ. Tạm dịch: dạng hạnh dụng ba cõi, chân thật lời sống xưa, rạng danh quê cổ pháp, lễ Phật giữ nghiệp xưa. Xin quý vị hãy đọc tiếp phần thánh giáo của đức dạng hạnh thiền sư giáng cơ trong đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tập sang cao đài giáo lý sẽ sưu tập và phụng tử ấn hành để chư độc giả đạo tâm nghiệm suy cho đạo lý cao tâm của thiền học Việt Nam mà đức giảng hạnh thiền sư làm tiêu biểu, chuyển dụng cho dân tộc giống hồng lạ cùng với các lân đan Phật giáo cảnh đức chí chính. Bài số 1: tặng sứ đồ Nam Du hành đạo, đàn cơ tại Minh Lý Thánh Hội, Tam Tâm Miếu Xuất Thời, 21 tháng 7 Mậu Thân, 14 tháng 8 1988, khi giảng pháp tu trì sớm một hơi, hạnh tâm tái chính đã sai mùi thiền môn mở ngõ gai chào bát, tư biểu nghìn thu chẳng đổi dời. Giảng hạnh thiền sư bằng tăng chào mừng chư thiên hạ và chư hiền đạo hữu lưỡng thái, chư thiên hạ chư hiền hữu đạo tràng lý trần hai triều đại nối tiếp cùng bồi đắp xây dựng nên gắn dắt gian sang giữ gìn cương thổ. Mấy nghìn năm trong cuộc thăng trầm vĩ thới đã trải qua mấy phút quanh co và cũng ghi lại những vết dinh nhục vui buồn trên dòng lịch sử. Chư thiên mạng, chư hiền hữu đạo tràng đã tâm là người sống trên cõi thế gian này, bầu đổ trời trên ngọt đất, mỗi một người đều ở trong một bối cảnh hoặc tự mình đặt cho đời mình, hoặc bị hoàn cảnh tập thể đặt mình trong bối cảnh ấy. Dẫu rằng muốn vậy, dầu rằng không muốn vậy, là những thành phần giác ngộ hiểu trước cái hiểu của thế nhân, thấy trước cái thấy của thế nhân, làm trước việc làm của thế nhân. Ai ai cũng có một hoài bão làm một việc gì để lại hữu ích cho đời. Thế nhân hành quy ước đời người là 100 năm, nhưng gặm lại 36.000 ngày không mấy ai hưởng đặng. Dầu có hưởng đặng chăng nữa, 100 năm đối với thế nhân là dài, nhưng đối với vũ trụ có khác gì một khoảnh khắc thời gian. Như ngựa phi qua cửa sổ, Phật thấy đó, Phật liền mất đó. Kiểm điểm lại một chiếc tấm đời người để làm gì? Phải chăng để xây dựng cửa nhà, tạo lập sản nghiệp, sinh con đẻ cháu, rồi để những sản nghiệp đó lại cho chúng gìn giữ thụ hưởng đời đời? Thằng ơi, nếu chỉ có bấy nhiêu đó thì tạo quá không tên con người ra làm chi ngay cõi đời này? Thử xuất thai, thử duyên thai, chư thiên mạng, chư hiền hữu đạo tràng, không phải là những người có quan niệm ấy nhờ đó sự hiện diện trong cửa đạo đến ngày giờ này là một bằng chứng cụ thể. Đứng trước thời thế hiện tại, được giác ngộ nên lấy mắt thánh mà nhìn đời, nên lấy tâm thánh mà xét đời. Được như vậy mai ra tìm được cái mai và tự gửi ở đời. Nếu không được vậy, hóa ra là người dội phê phán, tái âm thất mã là rủi. Rủi mai, mai rủi đối với người quán thông lý đạo không còn nữa. Mà nó là lẽ đương nhiên của lực nhân quả, công tội đấy thôi. Hiện nay bần tăng gửi tặng phái đoàn cơ quan phổ thông giáo lý đi thăm viếng đồng bào đồng đạo các tỉnh miền Nam một bài thi thân hữu. Thi: thời xưa đã lắm kẻ ra đi, một gánh sang hà một chi phi, gõ phách hát câu an chiến quốc, nghiệp cành đợi gió hội tương tri, non sông gửi gắm tình tâm họ, đạo pháp mong chờ nghĩa nhất duy, ngã hết phận tơ cho xứng phận, gian lao đã khó đánh từ bi. Đã là sứ đồ khá hiểu câu, nghịch hành ấy là bổn phận, nghĩa là thấy những cái mà thường nhân không muốn thấy, hiểu những điều thường nhân không về để mà hiểu, nói những lời thường nhân không từng nói và làm những điều thường nhân không thích làm. Bần tăng mong rằng một chuyến Nam Du của phái đoàn có khác hơn một chuyến Tây Du của Tam Tạng. Về phương diện Tam Tạng đi thỉnh kinh, còn phái đoàn lại đi tứ kinh, tứ tình thương và thâu thập mọi kinh nghiệm vui buồn trong quá khứ để làm đề tài hành đạo ngày mai. Thôi vũ sơ ngộ, bần tăng chỉ bấy nhiêu lời, hẹn ngày di định còn tái ngộ lâu dài, bần tăng xin lưu điểm. Thăng. Bài số 2: mùa xuân giác ngộ. Đàn cơ tại Minh Lý Thánh Hội, tức thời mùng 3 tháng 5 năm Kỷ Dậu, 19 tháng 2 1969. Giảng hạnh thiền sư, bạch tăng chào mừng chư thiên hạnh, chư liệt vị tam bang nhân tiếp xuân về bằng thân đến đây giờ này để hòa mình với chư liệt vị cũng như cùng giảng dạy để đoán sự thay đổi của tiết băng tàn xuân đến. Khi giác ngộ nên đem đạo cứu đời, mùa xuân mới hưởng trọn vui tươi, nguyên nhân nhiệm vụ còn mang nặng, xuân đến xuân đi, hẹn một lời ngâm, một lời giúp đỡ xe nhân trở về bến giác thưởng xuân, trường tồn hồng trần lắm cánh hàng ôn, lắm người giải giải khôn khôn lỗi thời, vì kinh xa cách làm trời, thế nên nhân loại chịu đời đảo điên, xung quan tuy ánh diệu hiện, mà đời còn chịu cung chim thảm tàu, hỏi rằng mấy kẻ vui đâu, mấy lời chúc tụng mấy câu hái hòa, xuân thăm tất cả mọi nhà, xuân nguyện tô điểm sơn hà thâm tâm, hỏi ai biết thưởng như xuân, trước chưa rửa bận làm cành tập trên, để phục lưu thủy xuyên sơn, để cùng giảng dạy thưởng xuân thanh bình. Bài số 3, tìm đường giải thoát, đàn cơ tại Minh Lý Hội, chúc thời, mùng 9 tháng 4 năm Kỷ Dậu, 24 tháng 5 1969, giảng hạnh thiền sư, bằng tăng chào, chư thiên mạng, chư đạo hữu lưỡng phái, bằng tăng mời chư đạo hữu đồng đẳng, tọa thiền, suốt một lời người thử xét kỹ có bao nhiêu bậc thánh hiền dĩ nhân quân tử, nhìn lại chính bản thân cũng chưa thấy gì là tỏa nguyện, tăng kiếp phụ sinh. Nhưng người sống với cái sống quen thuộc, đã mang từ ngoại cảnh vật chất hữu hình chi phối, nên tâm linh bị mờ tối, chân tấn bị sao động. Các dẫn thức ống dậy dẫn dắt con người đi vào mông lung mờ ảo, để lực thúc trung hoành dục giới. Mọi sự kiện của thế gian đã trùng phủ lên con người nguyên nhân của Thượng Đế. Khi tách rời bến giác ngược dầm khổ hải, muôn lượng trùng dương, con người mới tự thấy cảnh hải hùng lao khổ trước mắt, muốn dùng dãy vươn lên thoát ra ngoài dầm cương tỏa, cũng phải lắm phen kiên tâm bền chí, chịu đựng thiên nga giảng khảo, mới gai được con thuyền trở về bến giác. Thằng ơi, phụ sinh một kiếp ai đã chắc trăm năm, dù có trăm năm đi nữa, ai đã thấy cảnh thiên đường cực lạc, để cho kiếp sống được hạnh phúc vinh quang, hay là chỉ thấy những việc khổ đau, những điều cáo chát lẫn quẩn lâm quanh, trong bả lợi danh vinh nhục, rốt cuộc tai trắng buổi sơ sinh, đến phút cuối cùng vẫn hoàng đôi tay trắng. Nhìn lại cõi âm mưu mờ mịt, duyên nghiệp đeo đẳng luân hồi, độ nào là dương đá công hậu, mai bẩm bằng cùng hạ tiện. Cuộc đời là thế, vô thủy vô chung, nhưng người không nên lấy đó để làm điều, mà phải tự mình tìm nguyên nhân kích phát của mình do ở nơi đâu. Nào những bậc đa văn quảng kiến, bác học triết nhân, có tìm đặng cái điểm khởi đầu của mình, mới biết được con đường vị lai và hiện tại. Ôi đạo lý tối đại không thể nghĩ bàn, chỉ có một điều rất dễ cho mọi người là muốn người tìm đạo lý phải tìm ở chính bản thân trước nhất, tâm thức thật tán nơi để mọi linh cảm được thông không cùng thiên không vũ trụ, biết nhìn chỗ tối chỗ sáng, biết chọn việc dữ việc lành, biết não tà não tránh, biết cơ nguy danh, biết thời thành tựu, có như thế thì mới là tu. Bằng tăng lúc sanh thời chắc có lẽ chư đạo hữu nơi đây cũng đọc qua vài trang lịch sử nước nhà, và hiểu bằng tăng qua một vài nét đại cương trong sự tu hành đắc đạo. đến thời kỳ này, Việt Nam hữu phúc, Đức Thượng Đế trang dưới Hồng Anh ban quyền linh phép lạ. Cho đến thế gian, để nhân sinh được thấu triệt cơ quyền nhiễm đất trời, sống trở lại cuộc đời thánh đức, hòa học thiên nhiên, để tiến hóa lên bầu trời thanh thoát. Cũng chính thời kỳ này, dân tộc Việt Nam đang gặp hội quốc phá gia danh, du linh thống cổ, mấy người năm ta loạn cốt nhục xương tàn. Nếu không có sự cứu giảng của Thượng Đế, Bành Tăng nói cho tiêu đạo hữu được rõ là sẽ không còn mảnh đất để dương thân khi toàn dân chẳng chịu hồi đầu hướng thiện. Tiêu đạo hữu, đại đạo tam kỳ phổ độ quá khai, không phải chỉ một dân tộc này thôi, mà chính là sự cứu cánh chung cho nhân loại, đường cộng nghiệp lan tràn thế giới, chiến họa thiên tai. Bệnh tăng khuyên những ai là người lãnh đạo, hướng đạo, tín đồ, chí sĩ đã mang truyền thống sùng tiên, hãy cố gắng thức tỉnh ngồi lên, khỏi bờ diệt phẩm, đem nhẹ mọi quyến rũ, hữu hình để dương mình lên và gọi kêu. Mọi người đang chạm trọn trong bóng tối của màn đêm, ngày mai đây là ngày mặt cát, khối dục dẫn cho nổ bùng ra muôn ảnh vì sức gia chạm lẫn nhau. Chừng đó ai thắng ai phạm, ai người ai quỷ, ta phân biệt được ngay trước luật công bình của thiên nhiên tạo hóa. Bệnh tăng giả tự chi đạo hữu thân. Bài số 4, đem đạo cứu đời. Đàn cơ tại Minh Lý Thánh Hội, thích thời 29 tháng 9, kỷ dậu 8 tháng 11 1969, thì tạm nhờ khỏi giả để tu chân, muốn độ người đời trước độ thân, thân có thùng chân ra giúp thế, lập đời minh đức với thân dân. Giảng hạnh thiền sư, Bình Tăng chào mừng chư thiên hạ, chư đạo hữu đạo tràng. Hôm nay Bình Tăng giáng đàn để tiếp tục phần viết kinh còn gian dở. Trước khi vào phần viết kinh, Bình Tăng xin lên một vài cảm nghĩ và kinh nghiệm bản thân trên bước đường tu thân học đạo giúp đời, cũng là để chư đạo hữu suy nghiệm trên vấn đề ấy có giúp cho mình những gì trong đời tu học cùng chăng. Để Bình Tăng mời chư đạo hữu đồng an tọa. Chư đạo hữu ơi, thường thường được nghe các lắm thiên liên nói đem đạo giúp đời, hai độ thế hoặc cứu thế cũng vậy. Nhưng thử tìm hiểu xem làm thế nào để giúp đời hoặc cứu thế trong lúc mà chiến tranh tàn phá đất nước quê hương, nhân tâm ly tán, trong lúc mà nhà tan cửa nát, nhân dân xáo trộn không nơi nương tựa, hoặc không biết vận mệnh của mình ở ngày mai, trong lúc mà khoa học tiến bộ vượt bậc muốn cướp quyền tạo hóa, trong lúc mà vật chất dãy tràn là những miếng mồi ngon quyến rũ con người có quan niệm về lý duy vật hiện sinh, muốn cứu đời người đạo phải làm gì? Có phải dùng hùng binh tướng giỏi, cơ khí tới tân để làm phương tiện duy nhất sang bằng cuộc chiến hay sức co thạch tùng để cứu trợ những người không nhà thiếu áo thiếu cơm? Nếu nhắm vào những phương tiện đó, chắc là trong thế gian này ít có mấy ai đem đạo giúp đời được. Nếu thật vậy thì Thượng Đế và các đấng thiên liên không hiểu được khả năng và giới hạn của những người hướng đạo hoặc căn hàng tín hữu hay sao, mà đã đưa ra những tiêu ngữ cầu kỳ và gọi rằng cao quý. Nếu một tiêu ngữ nào đó được đưa ra không thể đem áp dụng vào đại chúng, thì đầu tiêu ngữ ấy có hai cách mấy đi chăng nữa cũng làm giảm giá trị của nó, bởi vì xa thực tế. Như vậy tiêu ngữ đạo cứu đời phải định nghĩa như thế nào để thích hợp với khả năng và giới hạn của đại chúng? Chư đạo hữu ơi, nếu nói rằng lấy binh hùng tướng giỏi làm phương tiện tan bằng mọi cuộc chiến, đó là triết lý cấp thời để giải quyết một sự kiện tâm nhất thời mà không tiên liệu được những ngấm ngầm của tên lửa dưới lớp cho tàn bị đàn áp, chỉ chờ ngày hoặc cơ hội thuận tiện nào đó giải quyết cuộc chiến. Có phiến diện như vậy là trị đàn ngọn mà không trị đàn gốc. Cũng như vậy, một lương y trị chứng bệnh bị nhọt, lở lét nếu chỉ dùng những dược phẩm mạnh làm kế da non lành mạnh nhất thời của vết thương mà không qua phần trị liệu bên trong để trị cảnh gốc, ắt khó tránh khỏi mạch dương phản ứng nóng nặng được quét bên trong để rồi lại rải rác nữa. Đó là trị đằng ngọn mà không trị đằng gốc. Nếu đem thực phẩm thuốc men để cứu trợ một người qua cơn bạo bệnh đói lầm mà không giúp người ấy phương tiện hoặc ý thức để người bệnh hoặc hướng nghiệp hoặc biết cách để tự lực kháng sinh thì một lúc nào đó bệnh vẫn tái phát, đói rách vẫn hoành hành họ. Đó là trị đằng ngọn mà không trị đằng gốc. Cứu người trong cơn bệnh, giúp người qua lúc đói rách, đó là một nghĩa cử bác ái từ thiện, có công đức âm chắc. Nhưng nếu đem so sánh với những phương tiện đem cứu người qua cơn bệnh về tinh thần, khỏi cơn đói về tư tưởng thì lại càng có công đức và âm chắc nhiều hơn. Cũng như có một đôi lần Đức Quan Âm Bồ Tát có nói, đem của tiền thực phẩm nuôi dưỡng đám cô nhi bạc phước qua khỏi lúc đói rách là điều phước thiện, nhưng không đem đạo lý dạy dỗ dẫn dắt chúng trở nên người lương thiện giúp ích cho đạo hoặc cho đời thì chưa chắc gì việc phước thiện ấy được toàn thiện toàn lý. Nếu chúng nó lớn lên làm theo sở thích mất dạy để trở ra hàng như thủ như thực trộm cướp vân vân, như vậy việc đem đạo giúp đời hay cứu đời không những chỉ có một phiến diện vật chất hoặc sức lực mà phải cần đến phần giáo dục tinh thần ở nội tâm, lại càng quý giá vô cùng. Là hàng chúng nữ tùy theo hoàn cảnh sở năng sở hữu sở trường của mình mà đem đạo giúp đời, ai ai cũng có thể làm được. Một lời nói hữu ích sẽ cứu mạng người không cần đến quyền lực của cải. Một lời nói phải thời đúng lúc sẽ thay đổi một cuộc diện vĩ đại. Một cái nhìn sẽ gây được bao nhiêu thiện cảm thành được đại tử. Một cái nhìn khả ố có thể dân mạng không cần gì đến gương đao súng đạn. Một cái nhìn sẽ là một an ủi vô biên cho người xa kê bất hạnh bạc phước. Thế nên thánh nhân có nói, nhất kinh chi quả năng thiêu dạng phẩm chi sơn, bán cuốn phi ngôn ngộ tổn bình tâm chi đức. Và câu khác nữa, hành thiện chi nhân như sinh viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng nghiệp khử sở tăng. Hành ác chi nhân như ma đạo chi thạch, bất kiến kỳ tổn nghiệp khử sở quy. Thế nên người có đạo dầu hàng hướng đạo hay hàng tín hữu cũng thế, hàng ngày hãy kiểm điểm chú nghĩ lời nói và việc làm của mình rất nghiêm khắc để được thích hợp với đạo lý. Đem đạo cứu đời ý nghĩa còn rất sâu sắc ở lãnh vực khác. Bằng tăng vừa nêu lên lấy thông thường hàng ngày đã và sẽ diễn biến trước mắt trung tâm lại đa số quần chúng thì tưởng lại phương pháp và lý luận mà bằng tăng vừa đang giữ không phải xa thực tế vậy. Bằng tăng tạm biệt chư đạo hữu, chào chư đạo hữu lưỡng đoan thân. Bài số 5, đem đạo cứu đời. Tiếp theo, đàn cơ tại Minh Lý Thánh Hội, trước thời mùng 6 tháng 10 kỷ dậu, 15 tháng 11, 1969. Khi độ đời bằng cách giúp nhân sinh hiểu rõ giả chân cuộc thế tình hiện kiếp, cho nên hàng thánh thiện hậu sinh về trốn quái hư linh, giảng hạnh thiền tư, đành tăng chào mừng tái ngộ chư thiên mạng chư đạo hữu đạo tràng. Hôm nay đành tăng trở lại đây để giúp chư đạo hữu một vài thiển kiến về đạo ý. Chư đạo hữu, trong kỳ đàn tuần trước đành tăng có nêu trong vấn đề đem đạo cứu đời, hôm nay bần tăng sẽ chi tiết quá hơn trong vấn đề ấy. Như đã nói, cứu đời không những ở phần vật chất mà thôi, mà còn cứu ở phần tinh thần, điều này mới là quan trọng hơn. Từ khi có loài người thượng đế đã bao phen đem đạo cứu đời, mà phương pháp không duy nhất một pháp môn nào, tùy theo hoàn cảnh, trình độ hiểu biết hiện tại để đem đạo lý làm vào trong thực tại, để cảnh tỉnh giác ngộ dìu dắt họ ra từ chỗ tối tâm đến nơi sáng lạng, từ chỗ tội ác đến nơi lương thiện, từ chỗ xa đọa đến nơi thanh cao, từ chỗ hận thù tiêu diệt đến nơi tình thương bảo tồn. Đạo lý chỉ là pháp môn vô lượng, nhưng không phải bất cứ pháp môn nào cũng có thể đem ra ứng dụng với bất cứ hoàn cảnh và trình độ nào. Có khi một pháp môn có thể đem nói cho người khác hiểu gì trình độ tu tiến và tự hiểu biết của hai người này có cách xa, chứ phải thượng đế hoặc vì giáo chủ ấy muốn giấu kín một pháp môn nào. Nhưng vì ngày xưa thọ ấy các vị ấy không tiện nói hết ý của mình cho hàng môn đệ, do đó đã có lắm người ngộ nhận rằng pháp môn được truyền dạy là bí quyết để dùng làm của riêng, hoặc để lập vị trở nên hàng chân sư biệt lập. Hiểu như vậy là sai thiên ý, vì đạo lý pháp môn không bao giờ giấu kín ai, cũng như những sách hay kinh quý cũng thế. Đã là mở rộng truyền bá quảng đại như thế mà nhân sinh còn chưa hiểu đạo, chưa hành đạo được thay, huống hồ chi đem giấu kín. Ngày nay khi đạo hữu muốn độ thế để lập công quả cũng thế, luôn luôn nuôi hoài bảo đem sự hiểu biết của mình truyền bá cho tha nhân để thực hiện câu tự giác giác tha. Trước khi muốn đem đạo lý truyền bá tha nhân đây đó, cũng đừng quên những linh hồn ở chung quanh sát bên mình, đó là vợ con anh em cùng thân bằng cố hữu. Mình đã chọn một con đường đạo lý để đặt đời mình vào đấy thì phải nhớ mà đào tạo đến lớp người khác để có người tiếp nối sự nghiệp đạo lý ấy. Vì đạo pháp là trường lưu mà đời người là hữu hạn, nếu muốn có lớp người kế tiếp sự nghiệp đạo lý, không ai dễ đào tạo hơn là con cái trong gia đình, là những mầm non, những hộp giống tốt đã thọ lãnh những tư tưởng, những phúc tuệ của phụ mẫu ngay từ trong bào thai. Khi đã nêu lên một vấn đề như vậy thì tương lai cũng nên đọc phương pháp tổ chức và thực hành vấn đề ấy. Xưa nay ít có cha mẹ nào bỏ công dạy dỗ con cái của mình cho đến nơi đến chốn. Một vấn đề thuần nhất là muốn vậy phải có một tổ chức rõ ràng, một chương trình sinh hoạt đang đến và liên tục cho lứa tuổi đó. Đó cũng là thể thức đem đạo giúp đời. Trong một quốc gia như Việt Nam đã có nhiều tôn giáo hấp thụ lý tưởng đạo lý từ đông sang tây. Nếu mỗi đoàn thể hành đạo, mỗi tôn giáo đều có tổ chức cho lớp người đang lên tiếp tục sự nghiệp đạo lý, thì trong xã hội của dân tộc Việt Nam tưởng lại cũng không còn mấy người đứng ngoài những tổ chức ấy. Nếu trong các nếp sinh hoạt từ xã hội, giáo dục, chính trị, chính quyền mà có những người có căn bản đạo lý chắc chắn và thực hành cho đúng giáo pháp, giáo điều, phục vụ dân sinh cũng như quốc gia dân tộc với tinh thần vô tư, thì dân tộc này không còn phải xa vời cõi đời thái bình thịnh trị, hạnh phúc lạc nghiệp âu ca. Hãy nói đến đạo giúp đời thì không thể tách rời đức bác ái, tình thương yêu của các đấng, tình thương cho Phật phương. Yêu thì không luận là đối với giai cấp nào hoặc tổ chức nào cũng như cá nhân nào. Thí dụ như một lương y có lương tâm chức nghiệp khi chữa trị bệnh nhân, chỉ biết đem hết sở năng sở trường của mình trong nghề đem chữa trị cho mau lành cơn bệnh, chứ họ đâu cần phân tách nguyên nhân bệnh đó là tốt hay xấu, dữ hay lành, đúng lẽ phải hay sai lẽ phải. Nếu còn phân tách nguyên nhân gây ra bệnh đáng thương thì tận tình cứu chữa. Còn ngược lại, nếu vì nguyên nhân khác như du thủ du thực, ta đọa sát tán thì đem lòng đố kỵ, như thế không phải là lương tâm chức nghiệp của vị lương y. Tình thương yêu của người đạo cũng thế, tình thương xuất phát từ nơi lòng sắc ẩn mà ra. Nếu không phải thấy người khác thương rồi bắt chước thương theo, ví dụ như trong hàng ngũ huynh đệ đạo hữu, nếu có một người nào đó vì tiền căn nghiệp quả từ mấy kiếp trước mà đời này tu chưa phải kịp chịu trả vãn hồi. Mà đối với luật nhân quả thì người bạn ấy cần phải can đảm tiếp nhận, còn đối với tình thương thì bạn đạo phải thương họ, tìm đủ mọi cách để an ủi dỗ về viên nhũ, trợ duyên tiếp xúc với họ về mặt tinh thần, như vậy mới thật là tình thương. Làm mong đạo thêm, một người chưa biết đạo phải song song với sự nuôi dưỡng đức tin đối với người bạn đạo. Nếu vô tình hoặc cố ý để mất đức tin một người bạn đạo lâu năm, còn quan trọng hơn độ thêm 5-10 người khác nữa. Tình thương không riêng đối với kẻ thương mình mà còn phải thương luôn với kẻ ghét mình, phá mình, để tìm cơ hội cảm hóa họ trở lại đường thiện lương chân chính. Thì tình thương không luận với người nào, giàu có sang hàng hoặc thấp cao, phải tập tâm tình theo các nến, tình giờ tình phúc cố dồi cao. Chư đạo hữu tuy là dương trần Phật cảnh giới hai nơi, nhưng nhiệm vụ và tình thương vẫn có một, bất cứ ở cảnh ngộ nào cũng phải nhớ lấy đạo lý ra xử sự. Nếu trở lại ví như trẻ em mỗi lần giận là mỗi lần nhịn ăn, sự đói lòng dành sẵn cho trẻ em ấy chứ không phải cho kẻ khác. Bằng tâm tiên chư đạo hữu vẫn lòng tu niệm, trên đời có hai nẻo, một xuyên một đọa, một thiện một ác. Người đi trên đường thiện không bao giờ bị đọa lạc vào ác môn, kẻ đi trên đường ác không bao giờ đến cửa thiện. Chỉ có thế thôi. Bằng tăng mong việc tu học của chư đạo hữu được nhập tăng quy để đem ảnh hưởng lành cho chúng sinh bớt đều tội lỗi. Chư đạo hữu vui mà tu niệm, định chừng bước trước sự khảo thí nội tâm cũng như ngoại cảnh. Bao nhiêu lời bằng tăng đã giải bài từ mấy kỳ qua, chư đạo hữu có thể xem đó là một liều thuốc để trị bệnh thông thường thần kinh biến ra trong khoảng đời tu niệm. Tôi bằng tăng hẹn gặp lại chư đạo hữu sau này. Chư đạo hữu hoan hỷ, bằng tăng lưu gót thăm. Bài số 6 Bến mê bờ giác. Minh Lý Thánh Hội, tức thời mùng 8 tháng Giêng Canh Tuất, 8 tháng 2 1970. Khi thiên quang rực rỡ Chúa xin về, đem đạo khuyên đời tỉnh giấc mê, hiệp sức chung tay xây thánh thiện, nguyên nhân mới trọn vẹn câu thề. Dạng hạnh thiền sư, mình tăng chào mừng chư hướng đạo, mừng chư đạo hữu, đạo tràng. Nhân tiếp thiên quang bình tăng đến trước thăm viếng chư đạo hữu, sao có một đôi lời làm đạo cùng chúc sinh trên bước đường thế thiên hạnh quá. Đã là thần chung nhiệm vụ, thần chung sứ mạng, nên cảm thông nhau vì xa cách nơi khỏi dương gian và miền Phật cảnh, nhưng tâm tư vẫn còn tưởng nhớ nhau. Từ tự xa cách kia không còn là vấn đề, đồng tăng mong ước chư đạo hữu kiên tâm trì trí để vượt qua những nỗi khó khăn mọi mặt trên cõi vô thường này, mà tăng tiến trên bước đường hành đạo, dài công lập đức để sớm trở về cùng đoàn viên nơi non bằng nước nghiệp. Chư đạo hữu ơi, nếu lấy theo những xét của thế nhân thì trên cõi đời này là nơi đủ mùi vị vui buồn cùng sướng khổ, nhưng nếu lấy theo nhận xét của bậc giác ngộ hay nói sai nữa là sự nhận xét của hàng tiên Phật, thì cõi đời này là chốn tâm mê đến khổ, con người tâm tưởng nơi đây để chịu sự tu rèn đúc giũa để trở nên hàng tiên Phật sau thời kỳ trả quả nghiệp duyên. Những điều mà thế nhân gọi là vui là hạnh hưởng, đó là những điều tạm bợ cho con người lấy đó an ủi để chịu đựng bớt căng thẳng thần kinh trong thời kỳ tu rèn đứt giữa. Có hiểu được như vậy mới quan niệm được hướng đi của con người trong cõi vô thường này. Lời thường nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời, lời ấy không hoa, nhưng có tai bởi nơi người những phép mỗi cách khác nhau. Chư đạo hữu thử nhìn một hội cây hoặc hoa quả đang lên, mỗi mỗi đều tăng lực kiểm tiến, từ bé đến lớn, từ thấp lên cao, theo thời gian trưởng thành, sự tư tiến của người cũng thế, không phải suốt một đời gây ra bao điều tội ác. Chỉ có một giờ hội ngộ là được thành Phật, nên tin với quan niệm như vậy, còn đâu là lực công định của tạo hóa. Có thể trong đạo nghiệp cùng phát không đạo hạnh của một người trong kiếp hiện tại mà đón được trong những kiếp quá khứ. Thế nên người tu hành luôn luôn thận trọng gìn giữ thân tâm từ ngày, từ giờ, từ phút, từ ý nghĩ, lời nói đến hành động. Vì là kiếp người đang trong lò phi rèn thì bao nhiêu ngoại cảnh phải đến rất phức tạp chen lấn trong sự giao kế của nhất tấm hàng ngày, phải cố gắng phân tách lọc lọc những điều thuận tiện hợp đạo lý để mà đi, mà nói, mà hành. Đường đạo phi rộng thênh thang, nhưng chung quy chỉ có hai lối là đối nghe và bờ giác. Hãy giác là được tỉnh độ siêu phân, còn mê thì tầm lưng trong lục đạo luân hồi. Trong chỗ giác mê cũng lắm điều phức tạp, tùy theo nhận xét của mỗi người. Có người tự biết mình mê, sớm tìm về nắm giác. Còn người khi chưa biết mình mê, nhưng được tự chỉ dẫn liền, phục hiện để xa lối mê hoài về nắm giác. Trong lúc đó, cũng có người đã giác mà lại giả đò mê. Điều này mới là trở ngại rất lớn cho sự tiến hóa. Thế nên hai chữ sắc không không sắc, người tu thường lẫn lộn, nói rằng sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đã nói rằng đạo cuối cùng của đạo là không, mà hữu thể vạn vật đang có khi mà. Còn nói rằng sắc thì sao không vật gì trong vạn loại thường tồn nhân diễn mà phải nay đổi nay đời. Vậy thì người tu phải khổ không tìm học để hiểu và hành cho rõ những điều không sắc. Chư đạo hữu ơi, bần tăng quan sát qua một dòng thấy phần đông chư đạo hữu đã được thực hành phương pháp tham thiền tỉnh định, hoặc một số đạo hữu đang muốn nhập định tham thiền. Bần tăng cho việc đó là tốt lắm, vì con người trong cõi phàm muốn thay hồn đổi xác hoặc xuất thần đến một cõi Phật riêng đều sơ đẳng là phải qua được cửa tham thiền nhập định. Nhưng mỗi đạo hữu đã thực hành rồi có thấy được sự nhập định của mình có thật đại tịnh hay chưa? Có trên mà không thấy, có lắng mà không nghe, có ngửi mà không mùi, có ngồi mà không tỏa, có suy nghĩ mà không tầm tư trong, hay vẫn còn trong trạng thái càng nhắm mắt phải thấy sự vật càng to tướng, càng tỉnh nghĩ càng nghe rõ âm vang, càng tỉnh tỉ càng cảm thấy mùi thơm ngào ngạt, càng tỉnh tọa càng nghe tay chân mỏi lưng ngứa ngay khắp cả châu thân, càng kèm lòng yên định càng nhớ đến trăm muôn ngàn việc còn dễ gian bận rộn, càng tĩnh tâm càng nhớ đến những ân oán vui buồn từ mấy mươi năm trong quá khứ. Có trả lời được những câu hỏi ấy mới làm chủ và thấy được mức tu tiến của mình. Thông thường nơi chỗ tĩnh là một nơi lặng lẽ xa cách mọi hoạt động thường nhật của thế nhân, nhưng đó chỉ là hình thức của phần tĩnh nơi buổi ban sơ. Cố gắng tập làm sao đến khi ngồi giữa chợ đông mà mắt không thấy người, tai không nghe tiếng, mũi không còn biết hơi, thân không còn biết dao động, trí không còn tưởng du dơ, đó mới thật là đại tịnh. Có đại tịnh thì thần mới tụ, tụ rồi mới xuất phi thân đến miền thượng giới. Khó quá, phải không chư đạo hữu? Nhưng không phải khó mà chẳng ai làm được, vì sự chân núi vẫn có che chạy đến chót núi kia mà. Như vậy, kẻ cũng làm nhiều rồi, bình tâm mỗi lần gặp chư đạo hữu là cảm thấy phải nói nhiều, nói thêm về phương pháp cùng đường đi nước bước trong phạm vi tu thân thành đạo. Thông thường, bình tăng cũng không quên để lời chúc nhau trong những ngày xuân đến. Thì, xuân này đạo hữu ráng lo tu, một kiếp tu hành hưởng dạng thu, không khó mót bòn không nản chí, công tình không quá rạng không phu. Bài số 7, chân lý đạo đức. Trúc Lâm Thiền Điện, Trúc Thời, mùng 7 tháng 4, canh Tuất, 11 tháng 5, 1970. đạo tại tâm hề Phật tại tâm, dẫn cầu vô ngoại thị hôn trần, nhân nhân tự hữu như lai tánh, tánh đắc như lai pháp diệu tâm. Dạng hạnh thiền sư khánh hỷ, khánh hỷ chư thiên ân cứu mạng, chư đạo tâm đạo hữu. Hôm nay bần tăng danh lĩnh Như Lạc Thiên Tôn đến để đáp lại lòng tín ngưỡng của bổn đạo sở tại hội thánh, và cũng được